Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe loạt bài mới Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 1 Khởi đầu của sự tăng trưởng. Ai nuôi con mà không trông chờ sự tăng trưởng từng ngày của con mình? Không những thế, mà đối với cá nhân con trẻ, thì sự lớn lên của chính bản thân chúng còn là niềm tự hào, được chúng săm soi, theo dõi hàng tuần, hàng tháng, trên những vạch đo mà chúng ghi lại những cột mốc về chiều cao của mình. Thế nhưng, những trẻ bị bệnh đau lại trở thành gánh nặng cho các bậc làm cha mẹ. Người bình thường có 46 nhiễm sắc thể, hiện diện thành từng đôi trong nhân tế bào. Nhưng cứ 800 đến 1.000 trẻ sinh ra lại có một em bé mắc bệnh Down. Theo nghiên cứu của bác sĩ John Landon Down năm 1866, ông đã cho biết rằng trẻ bệnh Down có đến 47 nhiễm sắc thể. Chính sự đột biến, số lượng làm dư thừa nhiễm sắc thể, không đúng như quy định ban đầu Chúa tạo dựng, đã phá vỡ sự phát triển về thể chất lẫn trí tuệ của trẻ, khiến chúng rất chậm phát triển hay không có sự tăng trưởng như đáng phải có của một người bình thường. Khi đấng chí cao dựng nên muôn loài vạn vật, Ngài còn vui thích được ngắm nhìn sự tồn tại tốt lành của tạo vật của Ngài. Theo Sáng Thế Ký chương 1, từ câu 1 đến câu 31, điều này cho thấy rằng không có sự bất toàn hay dư thiếu nào trong cách tạo dựng nên muôn vật của Đức Chúa Trời. Nhưng từ khi tổ phụ loài người phạm tội, họ đã chuốc lấy hậu quả là sự chết cho bản thân và còn di truyền cho hậu tự của mình đến ngày nay. Từ đó, quy luật sinh lão bệnh tử gắn liền với con người tội lỗi trên trần gian vốn đã bị Đức Chúa Trời rủa xả này. Vì thế, nhân loại ngày nay phải đối diện với nhiều trắc trở hay có sự lệch lạc đối với sự sống và tăng trưởng của mình cả về thể chất lẫn tâm linh, không như điều Đức Chúa Trời mong muốn. Vì thế cho nên, Đức Chúa Trời phải xuống trần làm người, chịu chết thay cho tội lỗi của thế nhân để giải phóng con người ra khỏi hậu quả của sự chết. Và Ngài cũng giúp cho con người phục hồi lại hình ảnh tốt đẹp ban đầu Ngài đã dựng nên. Cho nên hễ ai tin nhận Chúa Giê-xu thì được tái sinh để được phục hồi địa vị làm con của Ngài và khởi đầu cho tiến trình tăng trưởng tâm linh. Tất nhiên, về mặt tâm linh, khi mới tái sinh, con cái Chúa cũng chỉ là con đỏ trong Chúa thôi. Vì thế, mỗi cơ đốc nhân cần phải tiếp tục gắn với Ngài là nguồn của sự sống thì mới tiếp tục được nuôi mình để có thể tăng trưởng đến chỗ tốt lành, phù hợp với nơi Ngài đã sắm sẵn cho trong tương lai, đó là thiên đàng vinh hiển. Lời Chúa trong thư Côlôse chương 2 từ câu 18 đến câu 19 đã dạy rằng: "Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhường mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tính xác thịt, nỗi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu. Là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi cái lắc léo và được sự sinh trưởng từ Đức Chúa Trời đến." Lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong thư Côlôse chương 2 từ câu 18 đến câu 19 cho thấy cơ đốc nhân phải ý thức rằng bởi đức tin chúng ta đặt vào Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta được đồng chết con người cũ tội lỗi của mình và đồng sống với Chúa bằng sự sống mới Ngài ban. Nên chúng ta cần phải tiếp tục gắn liền với Chúa, nguồn của sự sống dư dật phong phú, để nuôi sự sống mới này bằng chính lời sống của Ngài. Đừng để những kẻ kia, tức là những người thiên về Do Thái giáo và trí huệ phái, lôi kéo vào vòng nô lệ cho việc phải tuân thủ những nghi thức, giáo điều theo quan niệm của con người. Nghĩa là những người đó đã tạo ra sự ngăn cách giữa con dân Chúa với đấng chí cao như trong thời cựu ước. Họ giả đò khiêm nhường, không dám đến trực tiếp với đấng chí cao, mà phải nhờ một con người, không phải là Chúa cứu thế Giê-xu, được họ lập làm trung bảo giữa con dân Chúa với Đức Chúa Trời, mà cầu thay cho mới được. Hay nhóm trí huệ phái thì cho rằng chính họ mới có những khả năng trí tuệ, lãnh hội những bí mật sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ai muốn hiểu được điều mầu nhiệm đó, cần phải nhờ họ truyền dạy cho. Vô hình chung những kẻ đó đã tạo ra sự so sánh lẫn nhau theo bản tính xác thịt của mình mà sinh lòng kiêu ngạo, chống nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời, làm cho đức tin của con cái Chúa ngày càng lụng bại. Mở đầu cho loạt bài Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng, chúng ta cần tìm hiểu về điểm khởi đầu của sự tăng trưởng tâm linh, biết tìm cho mình phương cách được tăng trưởng tâm linh theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất, để được tăng trưởng, Cơ Đốc Nhân đừng kiêu ngạo mà không liên lạc với đầu là Chúa. Đức Chúa Trời là nguồn của mọi sự sống trong vũ trụ, nên duy một mình Ngài là đấng tự hữu hằng hữu mà thôi. Còn muôn vật đều được Ngài dựng nên từ chỗ trống không. Vì thế, tất cả đều phải có quá trình tăng trưởng để đạt đến sự trọn lành Chúa muốn. Sứ đồ Phao-lô cho biết nguyên nhân khiến cho con dân Chúa không tăng trưởng thuộc linh vì không gắn liền với đầu là đấng Christ. Khi Cơ Đốc Nhân không gắn kết với Chúa là nguồn của sự sống ban đầu, thì không thể nào duy trì sự sống mới Chúa ban và không thể tiếp tục tăng trưởng theo đúng quy luật mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt được. Thực tế cũng cho thấy rất nhiều Cơ Đốc Nhân đã tin Chúa lâu năm mà vẫn chưa thể lớn lên vì họ chỉ theo đạo mà không thiết lập mối liên hệ mật thiết với Chúa. Cho nên họ vẫn chịu ảnh hưởng của con người để cho những suy nghĩ sai trật của những kẻ ấy cướp lấy phần phước hạnh của mình. Đó là thay vì họ được sống với Chúa trong sự lớn lên cả thể chất lẫn tâm linh để có sự hiểu biết đầy trọn về đấng chí cao đang tể trị cuộc đời mình, thì họ lại tin rằng chỉ cần thực hành lễ nghi tôn giáo là đủ, không tương giao và lắng nghe tiếng Chúa bằng cách học kinh thánh. Chính vì vậy, họ không trải nghiệm được mối liên hiệp mầu nhiệm với Chúa, cùng sự khôn ngoan và năng lực từ Ngài mà có thể mạnh mẽ vâng phục Chúa, làm theo điều Ngài dạy bảo được. Những người như vậy thường dễ tôn con người làm nơi nương tựa cho mình, dễ bị dẫn dụ đi theo những điều sai lạc mà sống xa cách Chúa. Nếu theo Chúa mà đời sống thuộc linh không có mối liên hệ chặt chẽ với Chúa, thì làm sao có thể nuôi mình bằng lời hằng sống của Chúa để tâm linh tăng trưởng, trong khi phải tăng trưởng đời sống tâm linh là điều cần thiết cho con dân Chúa. Vì có như thế mới được thích hợp với nơi ở mới đời đời mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sắm sẵn cho. Vì có như thế mới được thích hợp với nơi ở mới đời đời mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sắm sẵn cho. Điều thứ hai, Cơ Đốc Nhân phải được tăng trưởng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17 chép rằng: "Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới." Trở thành tạo vật mới là công việc của Chúa, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta thụ động ngồi yên để Ngài hành động một mình, mà còn đòi hỏi sự đáp ứng của chúng ta phải hết lòng thuận phục, gắn kết với Chúa để học biết lời Ngài và tuân thủ làm theo. Vì vậy, đời sống Cơ Đốc Nhân phải tăng trưởng tâm linh để trở nên giống Chúa mỗi ngày là điều đòi hỏi vô cùng quan trọng đối với con dân của Chúa. Như lời sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 22 đến câu 24 rằng: "Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ, là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật." Để được tăng trưởng tâm linh, trở nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh khiết của chân lý, thì đòi hỏi chúng ta phải để thánh linh của Đức Chúa Trời ngự bên trong đời sống mình, làm chủ cuộc đời chúng ta, bằng cách chúng ta chớ để tội lỗi thống trị trong thân xác băng hoại của mình, mà chiều theo dục vọng của nó, nhưng dâng trọn thân thể mình cho Đức Chúa Trời làm công cụ về sự công bình. Theo thư Roma chương 6 từ câu 12 đến câu 13. Hay nói khác đi, để được tăng trưởng trong Đấng Christ, đòi hỏi chúng ta phải sống với Chúa và để Chúa sống trong chúng ta. Chính nhờ năng lực sống bởi Thánh Linh đó mà chúng ta có thể thắng hơn bản ngã xác thịt của mình để làm theo điều Chúa dạy. Và có như vậy, đời sống chúng ta mới nảy sinh ra bông trái của Thánh Linh, khiến chúng ta trở nên trọn lành từng ngày, càng giống Chúa nhiều hơn trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Đó chính là quá trình tăng trưởng tâm linh theo ý muốn Đức Chúa Trời mà mỗi cơ đốc nhân đã được tái sinh, được trở nên tạo vật mới của Chúa, cần phải quan tâm. Bởi chỉ có những người trưởng thành thuộc linh mới có sự khôn ngoan và năng lực từ Chúa mà tránh khỏi sự dỗ dành của tà giáo cùng sự thôi thúc của những ham muốn bởi xác thịt của chính mình. Và cũng chỉ có những người trưởng thành thuộc linh mới trở nên người hữu dụng cho Đức Chúa Trời và người khác. Tóm lại, khởi đầu của sự tăng trưởng tâm linh là sự gắn kết với Đấng Christ, là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh Chúa. Tách rời khỏi Đấng Christ thì dù mang danh là tín đồ tin lành, nhưng có thể đó là những chi thể giả trong thân mà thôi. Đời sống tâm linh của người như vậy không bao giờ được tăng trưởng. Một cơ đốc nhân thật chẳng những trở nên tạo vật mới của Chúa, mà còn cần phải tăng trưởng tâm linh theo ý Chúa. Đó là trở nên giống Chúa mỗi ngày, như Ê-phê-sô chương 4 câu 13 có chép. Cho đến chừng chúng ta thấy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước, vóc dạc, trọn vẹn của Đấng Christ.
Thật Chúa đã đến với con bằng tình yêu lớn lao. Thật Chúa đã đến đổi thay đời con, giúp con biết nhận ra từ bao năm cách xa Ngài, tội lỗi xâm chiếm tâm con. Giờ đây con quay về bên Chúa, Chúa ơi giáng sinh vào lòng con. Con nhận ra con sâu xa nhưng Ngài yêu con. Bao tội con Chúa thứ tha và gánh hết. Ôi vì lòng yêu thương thế nhân, chính con trời Ngài đã giáng sinh cho loài người sống trong lầm than, nay tìm được ánh sáng. Con hiểu rằng Giê-xu giáng sinh đem an lành hạnh phúc nơi nơi cho người người sống trong niềm vui khi nhận tình yêu Chúa giáng sinh. Ôi vì lòng yêu thương thế nhân, chính con trời Ngài đã giáng sinh cho loài người sống trong lầm than, nay tìm được ánh sáng. Con hiểu rằng Giê-xu giáng sinh đem an lành hạnh phúc nơi nơi cho người người sống trong niềm vui khi nhận tình yêu Chúa giáng sinh. Cho người người sống trong niềm vui khi nhận tình yêu Chúa.